Xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của cứu Chúa Giêsu. Đất nước chia đôi Nam Bắc năm 1954, thì bà nội của chúng tôi theo mẹ đi vào Nam. Ông nội của chúng tôi tiếc mảnh vườn, cơ nghiệp, cho nên ông quyết định ở lại. Và quý vị biết là không có trục cùng chung một con đường, thì từ đó mỗi người mỗi nơi cho đến ngày qua đời không bao giờ gặp lại. Năm 1975 di tản, trong số 1546 người trên cái con tàu Thương Tín từ đảo Guam, họ quyết định trở về Việt Nam. Trong đó có một cái gia đình, sau khi mất hết nhà cửa, mất hết cả cơ nghiệp, thì họ phải đi lập nghiệp ở trên vùng kinh tế mới ở Tây Ninh. Chúng tôi gặp họ trong một cái hoàn cảnh, quý vị biết là họ trên kinh tế mới thì ở trong một cái căn nhà lá. Mà nếu mà nói căn nhà lá thì quý vị ở đây có từng sống ở trong cái căn nhà lá biết có nghĩa là gì. Không có cửa, mà gió thổi thì thổi từ đằng trước ra thẳng ra đằng sau, là vì trong nhà không có một cái điều gì, không có còn một cái gì quý giá. Thì ông cầm trên tay một cái chén khoai mì, và bằng một cái giọng coi như là rất là đau khổ và tiếc nuối, thì ông đã nói như thế này: tôi không phải là người biết ăn cơm, cho nên mới quyết định dại dột như vậy. Tất cả những cái câu chuyện vừa kể nó có liên hệ gì đến cái sự suy gẫm của chúng ta buổi sáng hôm nay? Thưa hội thánh, hành trình của chúng ta theo Chúa Cứu Thế Giêsu chỉ có một động cơ nhỏ có thể đẩy cuộc đời của chúng ta, hoặc là sẽ trôi về với Đấng Christ, hoặc sẽ ra khỏi Ngài mãi mãi. Và cái sự phân cách đó nó không phải là giữa Nam và Bắc, hay là sự nghèo khổ trên kinh tế mới và sự dư dật trên đất nước Hoa Kỳ, nhưng mà sự ngăn cách đó có tính chất vĩnh cửu, đời đời, sống chết vĩnh cửu, thưa quý vị. Những người theo Chúa Cứu Thế Giêsu ngày xưa khi đến với Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu cũng buộc họ phải đối diện cái câu trả lời mục đích của họ theo Chúa là gì. Buổi sáng hôm nay qua sách Kinh Lành Giăng đoạn 6, chúng ta sẽ suy gẫm hai điểm. Có khi mà chúng ta phải tự hỏi rằng tại sao chúng ta theo Chúa Giêsu, và chúng ta sẽ tiếp tục theo Chúa Giêsu như thế nào. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con giờ này đến với lời của Ngài. Chúng con cầu xin sự thương xót của Ngài. Chúa ơi, lời Ngài quá cao siêu đối với chúng con. Xin giải bày lời của Ngài cho chúng con buổi sáng hôm nay. Xin gìn giữ ý tưởng và lòng của chúng con, che phủ chúng con bên trong bên ngoài. Chúa ơi, chúng con nương cậy nơi sự thương xót, sự hướng dẫn của Ngài, mở mắt cho chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trước hết, nếu mà hỏi quý vị rằng tại sao chúng ta theo Chúa, thì chắc có lẽ quý vị cũng như là Phi-e-rơ sẽ có thể trả lời một cách nhanh nhẩu rằng: tôi theo Chúa Giêsu vì Chúa tha tội cho tôi, vì tôi có được sự sống đời đời. Chắc chắn chúng ta mỗi người ai cũng có thể trả lời cái câu đó rất là nhanh nhẹn. Thế nhưng cái câu trả lời này nó là cái phần cuối cùng của cái quyết định những cái điều mà Đức Chúa Trời đã làm trong cuộc đời của chúng ta. Đức Chúa Trời đã làm những gì trong cuộc đời của chúng ta thì có ba điều. Thứ nhất là trong sự sáng tạo, Đức Chúa Trời đã đặt sự khao khát trong lòng của chúng ta. Và điểm thứ hai, chỉ có Chúa Cứu Thế Giêsu mới đáp ứng được cái sự khao khát đó. Và điểm thứ ba là Đức Chúa Giêsu đã cung ứng cho chúng ta cái cách hoặc là lời của Ngài để chúng ta đến thỏa lòng ở trong Ngài. Chúng ta trở lại với phân đoạn Kinh Thánh chúng ta buổi sáng hôm nay, ở đoạn Giăng đoạn 6 câu 66 đến câu thứ 71, tôi xin được đọc. Từ lúc ấy có nhiều môn đồ Ngài trở lui không đi với Ngài nữa. Đức Chúa Giêsu phán cùng 12 sứ đồ rằng: còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Simon Phi-e-rơ thưa rằng: lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ta há chẳng đã chọn các ngươi là 12 sứ đồ sao? Mà một người trong các ngươi là quỷ. Vả, Ngài nói về Giu-đa con của Simon Icariot, vì chính hắn là một người trong 12 sứ đồ, sau sẽ phản Ngài. Chúng ta chú ý cái câu 66: từ lúc ấy có nhiều môn đồ Ngài trở lui không đi với Ngài nữa. Từ lúc ấy có nghĩa là từ lúc nào? Có nghĩa là từ lúc có một cái điều gì đó xảy ra đằng trước cái câu chuyện này, và rồi các môn đồ từ chối không đi theo Ngài nữa. Điều gì đã xảy ra? Chúng ta biết là cái việc xảy ra đầu tiên, việc đầu tiên là khi Chúa Giêsu Ngài bắt đầu chức vụ của Ngài tại Galilee đó, thì rất là nhiều người đi theo Ngài. Họ đi theo Ngài vì có những cái phép lạ Ngài làm để chữa bệnh. Họ đi theo Ngài vì những cái bánh mà Chúa hóa ra cho họ để nuôi họ. Và họ nhìn thấy Chúa Giêsu, trong Chúa Giêsu có một cái điều mà có thể thỏa mãn, có một cái câu trả lời có thể thỏa mãn cái sự giải đáp của họ về vấn đề kinh tế, về vấn đề chính trị và vấn đề xã hội. Và vì họ vậy họ muốn tôn Ngài lên làm vua. Tại sao họ lại tôn muốn tôn Ngài lên làm vua? Để thỏa mãn cái nhu cầu, những cái điều mà họ tìm kiếm trong thế gian này. Thưa hội thánh, những người theo Chúa Giêsu thời gian đó, họ cũng như, giống như nhân loại ngày hôm nay. Họ đi tìm kiếm một cái điều khao khát, mà cái điều khao khát đó tiềm ẩn không rõ ở trong lòng của họ. Có một cái sự khao khát gì đó ở trong lòng của họ, mà họ nghĩ rằng đó, có thể là bởi vì vật chất, bởi vì sự giàu sang, bất cứ một cái điều gì đó. Nhưng mà ngay từ cái câu chuyện mana mà Chúa giải thích từ những phân đoạn trước, thì Chúa khơi lại cái sự khao khát thật ở trong lòng họ. Cái sự khao khát thật trong lòng họ là cái khao khát gì mà Chúa muốn khơi lại? Câu 49 thì Chúa ghi, Chúa nói như thế này: tổ phụ các ngươi đã ăn mana trong đồng vắng rồi cũng chết. Chúa nhắc lại cái câu chuyện ăn mana trong đồng vắng rồi cũng chết, ý nghĩa gì? Chúa Giêsu muốn liên hệ với họ rằng 5.000 người ăn bánh mà Chúa hóa ra trong vài ngày trước đây họ ăn rồi thì cũng đói. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhu cầu mỗi ngày dầu có được đáp ứng đầy đủ cũng không thể lấp được cái nỗi khao khát sâu xa trong lòng. Thưa hội thánh, là nhà cửa, tiền bạc, xe cộ, đó là những nhu cầu cần thiết. Địa vị, danh vọng, sự giàu có, nó là đồ trang sức. Và tất cả những cái điều đó chúng ta lao khổ, chúng ta tìm kiếm mỗi ngày. Nhưng mà sách truyền đạo thì cho chúng ta biết như thế này: mọi sự lao khổ của loài người là vì riêng mình, song không hề thỏa nguyện. Sự khao khát gì mà Chúa đặt trong lòng của chúng ta mà không có cái gì trong thế gian này có thể lấp được? Không có cái gì có trong thế gian này có thể làm chúng ta thỏa mãn. Để trả lời cái câu hỏi này, chúng ta phải trở lại cái sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Trong sự sáng tạo của Chúa, trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26 cho chúng ta như thế này: Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta hãy làm loài người như hình ta và theo tượng ta. Câu Kinh Thánh khẳng định cho chúng ta gì? Là nguồn gốc của nhân loại xuất hiện. Nguồn gốc của nhân loại xuất hiện là vì Đức Chúa Trời muốn họ hiện hữu. Đức Chúa Trời muốn họ hiện hữu. Và vì Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta vì Ngài và cho Ngài, và vì vậy mà chúng ta thuộc sở hữu về Ngài và bởi Ngài. Chúng ta được tạo dựng, được sở hữu bởi Ngài, và trong đó chúng ta được mang hình ảnh Ngài. Trong cái phương diện mà mang hình ảnh của Đức Chúa Trời, thì cái hành đó, hình ảnh của Đức Chúa Trời tiềm ẩn ở trong lòng của chúng ta mà không có cái gì có thể xóa được, kể cả tội lỗi, kể cả tất cả những cái gì trong thế gian này. Dù nó che phủ rồi, dù nó lấp, nhưng mà hình ảnh nó không mất đi. Và đồng thời thì trong một cái phương diện khác, một cái phương diện là Chúa đặt hình ảnh của Ngài trong lòng của chúng ta, phương diện khác thì Chúa lại đặt trong chúng ta một cái bất diệt. Ở trong sách truyền đạo nói thế này, ở đoạn 3 câu 11: Ngài lại khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người. Ngài lại khiến cho sự đời đời ở nơi lòng người. Một mặt thì Chúa đặt cái hình ảnh của Đức Chúa Trời trong lòng con người, một mặt thì Chúa đặt cái sự đời đời linh hồn của loài người bất diệt. Hai cái điều này nó có liên hệ gì đến nhau, thưa quý vị? Giữa hình ảnh của Đức Chúa Trời và linh hồn bất diệt, âm thầm nhưng mạnh mẽ Đức Chúa Trời hành động. Ngài khơi lại những sự khao khát trong lòng của chúng ta về hình ảnh của Đức Chúa Trời khi chúng ta quay lưng bỏ Ngài. Thưa hội thánh, là vì không, con người mình không có biết Đức Chúa Trời là ai, không biết Thượng Đế là ai, cho nên con người tạo ra cho mình những cái niềm tin tôn giáo, con người tạo ra cho mình những cái lý thuyết, ngay cả con người tạo ra cho mình Thượng Đế theo cái suy nghĩ của mình. Nhưng cái sự khao khát đó vẫn không được khỏa lấp, vẫn không được làm trọn, là vì chưa gặp cái đấng sáng tạo chân thần của mình. Đến lúc phải bày tỏ thì Chúa Giêsu nói như thế này, trong câu 35 Chúa nói rằng, Đức Chúa Giêsu phán rằng: ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta thì chẳng hề khát. Chúa Giêsu muốn nói gì? Dưới sự đói và khát, ở trong cả vũ trụ này chỉ có Chúa Giêsu là đấng có thể làm cho chúng ta thỏa mãn sự khao khát trong lòng của chúng ta. Khi mà Chúa nói đến điều này thì những người đó họ mới nói là cái điều này sao mà tin được, không thể nào tin được, những lời này thật là khó nghe. Chúng ta xem những đoạn trước thì họ nói như vậy. Và khi mà họ nói như vậy thì Chúa Giêsu lại đặt thêm một cái vấn đề nữa. Chúa đặt thêm vấn đề gì? Chúa nói thế này: vậy nếu các ngươi thấy con người lên nơi Ngài vốn ở khi trước thì thế nào? Lên nơi Ngài vốn ở khi trước, cái câu này nếu mà ở trong cái bản IVP Bible Background thì giải thích cái câu này theo cái standard của người Do Thái thì họ cái câu này có nghĩa là như thế này: kết hợp với những lời nói trước thì Chúa Giêsu hàm ý, vậy nếu các ngươi không thể nhận sứ điệp của thập tự thì thật khó cho các ngươi chấp nhận sự sống lại và trở về trời của ta. Có nghĩa là Chúa Giêsu khẳng định mình, Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, và Ngài, nguồn gốc của Ngài từ thiên đàng, và Ngài đến thế gian để hy sinh vì tội lỗi của nhân loại, và cái chương trình cứu chuộc hoàn tất thì Ngài lại trở về cái nơi mà Ngài vốn ở khi trước. Và từ cái lời tuyên bố này thì chúng ta biết là các môn đồ đã quay lưng bỏ Ngài. cái chữ trở lui trong cái phân đoạn câu Nguyên Thánh này có nghĩa là gì? Trở lui có nghĩa là bỏ cuộc, là rút lui, là không còn liên hệ với Ngài nữa. Là có nghĩa là trở lại với cái đời sống cũ, là tìm kiếm một cái người nào khác, một cái điều gì khác thỏa mãn hơn cho cái mong ước khao khát trần gian của họ. Thưa quý vị thánh, là thật là ngạc nhiên. Chúng ta biết là các nhà lãnh đạo của trần gian này thì luôn luôn họ muốn không cần biết là quý vị đến với tôi vì lý do gì, miễn là có đông người tới thì là những người lãnh đạo của trần gian rất là thích. Nhưng mà Chúa Giêsu không như vậy. Chúng ta biết là Chúa Giêsu đứng đó, Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, Ngài đã nhìn thấy Adam và Eva bước ra khỏi đường vườn địa đàng trong sự đau xót. Chúa đã đứng đó, Chúa đã nhìn nhân loại quay lưng bỏ Ngài, và bây giờ chính Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, Ngài đứng đó. Và Ngài nhìn những cái người mà những ngày trước đây đi theo Ngài, bây giờ lần lượt quay lưng bỏ Ngài, thật là đau xót. Đau xót không phải là, Chúa đau xót là vì họ từ chối cái phước hạnh thật là quý giá để đi vào cái sự hư mất vĩnh viễn. Quay lại với 12 sứ đồ, Chúa thẳng thắn với họ: còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Cái câu nói chúng ta thấy trong lòng của Chúa Giêsu đang chờ đợi cái câu trả lời của 12 sứ đồ. Chúng ta biết là, thử tưởng tượng khi Chúa Giêsu họ, khi tất cả những người đó quay đi rồi, Chúa đứng nhòm rồi đó, thì bây giờ Chúa quay lại, Chúa nhìn 12 sứ đồ đó, thì còn các ngươi có muốn lui chăng? Thì bây giờ chúng ta tưởng tượng nè, 12 sứ đồ họ đứng nè, kia rồi nhìn chung quanh, chúng ta sẽ đi theo ai? Phải chăng thì họ sẽ đi theo những người lãnh đạo tôn giáo, người Pharisee, người Sadducee, là những người khắt khe về vấn đề tôn giáo? Hay là họ sẽ đi theo những người làm chính trị, để rồi lập người này kia lên thì cũng còn tệ hơn cái người này kế tiếp của người trước đó? Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ trở về nhà đánh cá chăng? Ma-thi-ơ sẽ trở lại cái ngồi cái bàn thu thuế trong những cái ngày mà để cho người ta căm thù, người ta ghen ghét chăng? Hay là Simon Salos sẽ trở về những cái ngày làm chính trị chăng? Phi-e-rơ thay cho 12 sứ đồ thì nhanh nhẩu, ông luôn luôn là người nhanh nhẩu, ông nói thế này: lạy Chúa, chúng tôi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Lời của sự sống đời đời mà Phi-e-rơ nói là có nghĩa là gì? Là lời sống động, là living voice, là the saying of God, là the promise of God, là doctrine. Bản nghiên thánh khác thì dịch là đây là đạo sống vĩnh cửu. Chúng tôi theo Chúa vì Chúa có đạo sống vĩnh cửu. Mà cái tính chất của đó như thế nào? No ending, everlasting, mãi mãi. Thưa thánh, cái câu nói mà chúng tôi đi theo ai là cái tâm trạng của nhân loại. Họ luôn luôn tìm kiếm một cái điều gì đó, một cái người nào đó để họ đi theo cái sự hướng dẫn của người đó. Và vì không có sự trả lời cho mục đích của đời người, không biết về đấng đang điều hành cả vũ trụ, không biết tại sao tôi có mặt trên đời này, tôi có mặt trên đời này để làm gì và rồi tôi sẽ đi đâu, thì chúng ta sẽ sống trong một cái thế giới không có trả câu trả lời, mù mờ và thất vọng biết là bao nhiêu. Biết được cái khao khát của trong lòng con người, nhiều nhà lãnh đạo, nhiều tôn giáo họ tuyên bố những đường lối của mình đó là tốt nhất để đem con người vào cái những triết lý, những phương pháp thực ra thì tập trung loại bỏ Đức Chúa Trời và tự cứu lấy mình. Nói như vậy thì còn những vĩ nhân thì sao? Họ có những cái điều mà dạy dỗ làm căn bản làm cho bao nhiêu thế hệ thì sao? Xin mời chúng ta sẽ xem một cái đoạn video. Chúng ta sẽ xem một cái đoạn video này để chúng ta thấy rằng đó, những con người coi là vĩ đại, coi là tư tưởng lớn thật ra thì như thế nào. Và cái nơi mà chúng ta đang sống đó gọi là trung tâm của vũ trụ đó, thì chúng ta sẽ thấy cái nó lớn như thế nào. Cái tựa đề của này là hãy nói về độ lớn.
Các tinh cầu trong dãy thiên hà của chúng ta lớn bao nhiêu, xin cùng thưởng thức sự so sánh, bắt đầu với mặt trăng lớn của chúng ta. Mặt trăng, thủy tinh, hỏa tinh, kim tinh, trái đất nơi bạn đang sống, hải vương tinh, thổ tinh, mộc tinh, mặt trời, thiên lang tinh, sao bắc hà, sao sâm, sao cực siêu khổng lồ xanh, sao hung thần, sao siêu khổng lồ đỏ, sao đỏ cực siêu khổng lồ, nằm trong chùm sao đại huyền. Trái đất đem so sánh như chỉ một chấm nhỏ, ngôi sao đỏ cực siêu khổng lồ này có đường kính 2,8 tỷ cây số. Để tưởng tượng nó lớn như thế nào, hãy nghĩ đến một chiếc máy bay hành khách với vận tốc 900 cây số một giờ phải mất 1.100 năm để bay một vòng chung quanh. Tuy nhiên, nó vẫn chỉ là một chấm nhỏ xíu giữa hàng trăm tỷ ngôi sao trong thiên hà của chúng ta, và có hàng trăm tỷ thiên hà trong vũ trụ. Không, bạn không phải là trung tâm của vũ trụ.
Thưa hội thánh, coi xong cái clip video này thì chúng ta có thể nói rằng những thật là ấu trĩ cho những ai mà đã từng nói rằng trên trời có một vì sao, dưới đất thì chỉ có một mình ta, anh hùng. Chúng ta thật là quá nhỏ bé so với vũ trụ xa bao la. Có những người đã có họ đã từng có những cái tư tưởng thật là lớn, thật là giúp cho xã hội để giảm bớt những sự gian ác của con người. Nhưng sự vĩ đại của con người thật là nhỏ bé. Họ xuất hiện trong một cái thời gian ngắn ngủi, hình thành một cái triết lý theo cái quan niệm trong tư duy hạn hẹp của họ. Và họ sống trong một cái quả địa cầu mà chúng ta thấy rằng như một cái chấm nhỏ so với cái sự vĩnh hằng và bao la của vũ trụ. Không, cái tư duy của một con người với 70-80 năm cuộc sống không thể nào có đủ câu trả lời cho sự bao la của những thời gian trước khi người đó xuất hiện và sau khi người đó mãi mãi ra đi. Chúng ta không thể nào đặt tất cả những cái điều gì của chúng ta vào một con người. Sách Tin Lành Giăng thì giới thiệu cho chúng ta về Chúa Giê-xu như thế này. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Cái chữ ngôi lời này có nghĩa là nói về Chúa Giê-xu. Bây giờ tôi xin phép được thay cái chữ này bằng Chúa Giê-xu. Ban đầu có Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu ở cùng Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống, và sự sống là sự sáng của loài người. Chúa Giê-xu là đấng sáng tạo. Ngài đặt sự khao khát trong lòng của chúng ta, và chỉ có Ngài mới đáp ứng, là đấng sáng tạo mới đáp ứng được cái điều khao khát của trong lòng của chúng ta. Và rồi Ngài không ở quá xa chúng ta. Ngài đã đến thế gian này, Ngài không bỏ mặc chúng ta mù mờ trong sự thiếu hiểu biết về Ngài, và đem những sự thiên đàng để giải bày cho chúng ta. Giáo phụ Augustine thì trong những cái kinh nghiệm năm mà trống vắng ngoài Chúa thì ông nói như thế này: trong con người có một khoảng chân không mang hình Thượng Đế mà chỉ có Thượng Đế mới lấp đầy được. Và trong cái lời cầu nguyện của ông thì ông cầu nguyện như thế này: Chúa ơi, Ngài đã dựng nên chúng con để hướng về Ngài, và tâm hồn chúng con không bao giờ nghỉ ngơi cho đến khi nghỉ yên trong Ngài. Chúng ta sẽ không bao giờ yên nghỉ nếu chúng ta không nghỉ yên trong Chúa. Chúng ta được dựng nên mang trong lòng một sự khao khát. Chúng ta dựng Đức Chúa Giê-xu là đấng sáng tạo, và chỉ có Ngài mới đáp ứng được sự khao khát trong lòng của chúng ta. Và Ngài cung ứng sự dạy dỗ dẫn chúng ta đến với Ngài. Bây giờ, biết những điều này chưa đủ. Chúng ta phải hành động như thế nào? Chúng ta sẽ theo Chúa như thế nào? Trong tiếp theo câu 69, thì Phi-e-rơ nói như thế này: chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Có hai điểm quan trọng ở đây: tin và nhận biết. Phi-e-rơ nói là tin và nhận biết. Nhưng mà điều này có ý nghĩa gì? Tin và nhận biết trong cái nguyên văn được sử dụng bằng cái động từ là theo thể hoàn thành, có nghĩa là đã được thuyết phục, được nhận biết cái chắc chắn và cam kết hy vọng điều mình mong đợi. Phi-e-rơ nhận biết điều gì? Phi-e-rơ muốn nói là tôi đã được thuyết phục về mọi điều Ngài nói. Ngài là đấng sáng tạo, đấng đem cho tôi đến sự thỏa lòng. Và vẫn trong sự tin biết một cách chắc chắn rằng cho tới hiện nay, Chúa Giê-xu là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Cái chữ đấng thánh của Đức Chúa Trời đối với người Do Thái có nghĩa là đấng Messiah, đấng Christ, là đấng cứu thế, là đấng giải cứu. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta là Phi-e-rơ vốn là một người đánh cá. Làm sao mà ông có thể hiểu được những cái điều thần học cao siêu như vậy? Làm sao mà ông có thể biết ra, hiểu được cái điều là Đức Chúa Trời làm người? Cái điều này Kinh Thánh nói là đây là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa hề nghĩ đến. Làm sao Phi-e-rơ có thể hiểu được cái điều đó? Biết được một con người là một cái vấn đề phức tạp. Ở nhật báo của New York Daily News thì thứ 5 tháng 12 năm 2011 thì đăng một cái bản tin như thế này quý vị. Cụ ông Antonio 99 tuổi người Ý thì xin ly dị cụ bà 96 tuổi là bà Rosa. 99 tuổi xin ly dị cụ bà 96 tuổi vì lý do ông phát hiện ra cụ bà có một cái lá thư có vấn đề tình cảm bí mật với một người nào đó 60 năm trước đây. Quý vị biết ông hai ông bà có 5 người con, 7 cháu, 1 chít. Quý vị cứ sống với nhau đến là đầu bạc răng long rồi, sắp sửa về gần đất xa trời rồi mà còn không hiểu cái cụ bà bên cạnh. Có ai trong chúng ta nói là mình hiểu hết cái phố ngữ của mình không? Tại sao vậy? Tại vì cái vấn đề là con người luôn giữ bí mật và mức độ hiểu một con người đó nó tùy thuộc vào cái người đó chứ không phải tùy thuộc vào chúng ta. Người đó có mở ra cho chúng ta không? Biết về Đức Chúa Trời là một cái điều nan giải hơn, là một cái điều phức tạp hơn. Vì sao? Vì Ngài là Đức tạo hóa, tư tưởng của Ngài quá cao, đường lối của Ngài quá cao. Chúng ta không thể nào hiểu và nhận biết về Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, cầm cuốn Kinh Thánh trên tay nếu không bởi sự thương xót thì chỉ là những văn tự không thể hiểu nổi. Chúng ta biết là Judas Iscariot, ông đã theo Chúa Giêsu, ông nghe Đức Chúa Trời giảng, chắc chắn là không phải là những bài giảng tầm thường. Nhưng mà sao? Ông không tin và không nhận, cho nên ông không có thỏa lòng. Ông có thể nói tất cả những điều về Chúa Giêsu tại vì ông từng đi theo Chúa Giêsu trên các con đường làng Palestine, nhưng mà ông theo Chúa Giêsu để giải quyết cái khao khát của trần gian, vì vậy mà ông không tin. Bắt đầu năm 2014 thì mục sư Ryan Bell sau 19 năm phục vụ, ông quyết định thử niềm tin. Ông thử niềm tin bằng cái cách sống một năm, ông không cầu nguyện, không đọc Kinh Thánh và ông sống như một người không có biết Chúa. Quý vị biết là một năm sau thì ông tuyên bố là thế nào? Không có Đức Chúa Trời và ông bỏ niềm tin. Rất đông người đã đến với Chúa để tìm kiếm điều họ muốn kiếm, nhưng không tìm kiếm điều Đức Chúa Trời muốn ban cho. Nhiều người đến với Chúa chỉ vì những tạm bợ trần gian nên không thể thỏa lòng trong Ngài, và những ngày đang theo Chúa chỉ là cái con đường để đang quay lưng với Ngài. Vẫn theo Chúa đó, Judas vẫn đi theo với Chúa đó, nhưng là chỉ cái con đường của những ngày đang quay lưng với Ngài rồi. Trong tác phẩm Biết Đức Chúa Trời thì Dr. Jim Parker thì ông nhận định thế này: người thực sự biết Chúa không nghĩ đến điều mình đã mất mà chỉ nghĩ những điều mình đã có trong Chúa. Những điều mình có trong Chúa, thưa hội thánh, chỉ có đứng trong ân sủng của Đức Chúa Trời mà được Ngài chủ động đó, Ngài bày tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta và được Ngài mở mắt trong lời của Ngài thì chúng ta mới có thể biết Ngài. Chỉ có thể đứng trong ân sủng của Đức Chúa Giêsu thì cái con người tội nhân này, Chúa biết rõ nó xấu xa như thế nào, nhưng Ngài vẫn chủ động yêu thương, Ngài chọn lựa, Ngài cứu chuộc, kêu gọi và Ngài gìn giữ. Chỉ có trong ân sủng bởi vô biên của Chúa, chúng ta là những con người vô tín, cứng đầu, mới có được kéo Ngài, kéo chúng ta vào cái giao ước yêu thương đời đời của Ngài. Và chỉ có trong ân sủng của Chúa, chúng ta mới kinh nghiệm những phép lạ của Chúa làm trong cuộc đời của chúng ta. Mà những phép lạ của Chúa làm trong cuộc đời chúng ta hiện hiện đến nỗi mà chúng ta có thể nói rằng: Chúa ơi, con kính sợ Chúa, con yêu Ngài vì Ngài quá thực hữu với con. Linh hồn con không thể nào từ chối sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Có những điều Đức Chúa làm trong đời sống của chúng ta, phép lạ Ngài làm trong đời chúng ta, mà chúng ta không thể nào nói rằng không có sự hiện diện của Chúa. Chúa Giêsu xác nhận thế này ở trong câu 65: nếu Cha chẳng ban cho thì chẳng ai tới cùng ta được. Nếu Chúa không ban cho thì không ai đến cùng Chúa được. Từ sự nhận biết Chúa là đấng có thể đem sự xóa lòng, và từ cái hành động tiếp tục đi theo Ngài, thì Chúa Giêsu đã đem Phi-e-rơ vào những kinh nghiệm riêng tư với Chúa. Có lúc sau này thì Phi-e-rơ hỏi Chúa rằng: này, chúng tôi bỏ mọi sự mà theo Ngài thì chúng tôi được chi? Không lâu bao nhiêu sau cái câu chuyện đó thì Phi-e-rơ đã hỏi Chúa: Chúa ơi, chúng tôi bỏ hết mọi sự, chúng tôi đi theo Ngài thì chúng tôi được chi? Thì Chúa Giêsu nói với Phi-e-rơ như thế này: họ, các ngươi, tức là họ đó, 12 sứ đồ đó, sẽ ngồi trên 12 ngôi mà xét đoán 12 chi phái. Còn chúng ta bỏ mọi sự mà đi theo Ngài thì Chúa hứa với chúng ta như thế nào? Chúng ta sẽ lãnh bội phần hơn và được hưởng sự sống đời đời. Matthew đoạn 19 câu 27. Tin nhận và bước theo Chúa không phải là một ngày hay hai ngày, nhưng mà Kinh Thánh nói là trung tín cho đến chết sẽ được ban cho mão triều thiên của sự sống. Có nhiều hình ảnh Chúa dùng để mô tả về phần thưởng mà Chúa ban cho chúng ta thì theo Ngài. Được man mão triều thiên của sự sống ở trong sách Khải Huyền rất là nói nhiều về vấn đề này. Được ăn trái cây của sự sống trong paradis, chẳng còn sự chết thứ hai. Được ban mana giấu kín. Những người Do Thái thì họ nói là: Chúa ơi, khi Chúa hóa bánh thì họ có đói, thì họ nói là: Chúa ơi, chúng ta sẽ ban cho các người một cái bánh từ trời. Thì họ nói là: Chúa ơi, ban mana cho chúng tôi đi, để chúng tôi không còn phải đói nữa. Lời hứa của Chúa là ban mana giấu kín, được quyền cai trị, được ngồi với Chúa trên ngôi ngài, phần thưởng của người theo Chúa. Chúng ta sẽ nói rằng các sứ đồ theo Chúa tại vì Chúa dẫn họ đi các làng làm những phép lạ cho họ thấy họ hiển hiện, thì chắc có lẽ họ sẽ theo Chúa một cách trung tín. Còn chúng ta thì sao? Ngày nay làm sao chúng ta theo Chúa? Chúng ta mở lời Ngài. Những cái câu chuyện Chúa ghi lại trong 4 sách phúc âm, những câu chuyện phép lạ, những cái quãng đường mà Chúa đi, những cái làng mạc mà Chúa đi qua, chúng ta sẽ đi theo Chúa trong từng bước trong lời của Ngài. Nhưng mà nếu chúng ta quay lưng với lời của Ngài, quay lưng với sự tương giao, chúng ta sẽ đi vào bóng đêm của tội lỗi. Và chúng ta biết là cái hình ảnh của Adam và Eva, khi họ bước ra khỏi vườn địa đàng thì thiên sứ làm gì? Cầm gươm ngăn họ trở vào cái con đường của sự sống. Có một cái đề nghị vào mùa thương khó sắp đến này. Quý vị biết là chúng ta hàng năm chúng ta vẫn thường xem lại những cuốn phim về cuộc đời Chúa Cứu Thế phải không ạ? Đến lúc chúng ta xem lại cái phim cuộc đời của Chúa Cứu Thế. Cái phim The Passion rất là hay, có lúc chúng ta phải xem lại để thấy cái tình yêu của Chúa như thế nào cho mình. Thưa hội thánh, ở tòa án của bang Ohio thì được xây dựng có một cái vị thế rất đặc biệt. Thấy cái nóc nhà thờ của mình đó, mặt bên này là về hướng bắc, về hướng này là hướng nam, south và north. Thì cái tòa án ở bang Ohio có một cái vị thế rất đặc biệt, có hai cái hướng mà cái hạt mưa rơi ở trên tòa nóc của tòa án đó. Nếu chỉ có một cái gió thổi nhẹ thì cái quyết định cái hạt mưa đó hoặc sẽ rơi về phía bên này và hay là rơi về phía bên kia của cái tòa nhà tòa án đó. Nhưng ở bên này mà nếu mà rơi xuống bên miền Nam đó thì ở miền Bắc, xin lỗi, nếu mà rơi xuống miền Bắc đó, thì sẽ chảy về cái hồ là hồ Ontario tại vịnh St. Lawrence ở Canada. Có nghĩa là cái hạt mưa đó sẽ trôi về Canada. Nhưng nếu cái hạt mưa đó mà thổi về Nam thì nó sẽ đi vào vịnh, vào sông của Mississippi và chảy vào cái vịnh Mexico. Cách nhau 2000 dặm. Tùy theo cái gió nó thổi đi về hướng nào và nó sẽ trôi về đó cách nhau 2000 dặm. Hành trình của chúng ta theo Chúa Giêsu nó cách biệt không phải 2000 mai như của hạt mưa, nhưng là cái quyết định sống chết có tính vĩnh cửu. Tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu là đấng cứu chuộc, chúng ta sẽ đi trong ân sủng của tình yêu Ngài và lời Ngài sẽ giữ chúng ta trong con đường của sự sống. Chúng ta sẽ nói với lòng mình như thế nào về phần chúng ta? Nào là phải kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn là kẻ giữ linh hồn, giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi. Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin cảm ơn Hội Thánh.